Kính thưa quý thầy ngũ tri thức, sau một năm giảng về bài kinh Nghiệp báo tái sinh qua đề tài đối thoại với người không tin đời sau, hôm nay chúng tôi xin tiếp tục phần 2 của bài kinh đó. Chủ đề của phần 2 là đời sau là có thật, vừa là một phán đoán chân lý và vừa là một tuyên bố mang tính khích lệ về đời sống đạo đức ở hiện tiền. Niềm tin về đời sau có thật rất quan trọng ở chỗ đó, nó giúp cho ta gieo trồng các hạt giống nhân từ, ít nhất là để phúc đức cho con. Và nhờ quan điểm đó đó mà phúc đức đã được tích tụ, kết quả là con người sẽ sống hạnh phúc với những quả lành. Trong phần đầu đó, từ cuộc đối thoại đã được diễn ra giữa vị Bà La Môn nổi tiếng tên là Đại Túc và một vị tôn giả của Phật giáo tên là Ca Diếp, với bốn hình thức như sau. Thứ nhất á, người phản biện không có đề sao cho rằng những người thân của ông vi phạm rất nhiều tội hình sự, trước khi chết đã hứa về báo cho ông rằng họ đọa địa ngục hay là những cảnh giới xấu, nhưng từ đó đến giờ là biệt vô tâm tích. Từ đó ông có khuynh hướng suy nghĩ rằng nhân quả không có, nếu có là lời hứa đó đã được thực hiện rồi. Phản biện của Ngài Ca Diếp là cũng giống như một phạm nhân trước giờ thi hành án tử hình, nhớ gia đình và người thân xin được phép về thăm lần cuối, chắc chắn rằng không có nhà tù nào cho phép làm như thế. Đó là thứ hai. Ông cũng có rất nhiều người thân làm rất nhiều việc lành, trước khi qua đời đó họ đã hứa với ông nếu sanh lên các cõi trời, tức là làm con người ngoài hành tinh khác, thì hãy về báo cho ông để ông củng cố niềm tin về đời sau. Nhưng kể từ khi họ chết, không có một người nào cung cấp bất cứ một thông tin gì. Phản biện của Ngài Ca Diếp là cũng giống như một người vừa thoát lên từ hầm phẫn, tắm rửa sạch sẽ, vậy nhiên khi có yêu cầu trở lại, sự dòm gốm đó là một cản lực làm cho người đó giàu có muốn cũng không. Đối thoại ba, cũng có nhiều người thân của ông làm gấp nhiều lần các việc lập mà theo lý thuyết nhân quả Phật giáo là phải có cảnh giới tái sanh rất đẹp. Trước khi họ qua đời, ông cũng yêu cầu cung cấp thông tin bằng cách trở lại nhân gian này để báo. 20 năm đã trôi qua không có một thông tin gì, cho nên ông kết luận là không có đề sao. Và Ngài Ca Diếp phản biện rằng thời gian giữa hành tinh mà ta sống và các hành tinh có sự sống con người mà Đạo Phật thường gọi là cõi lành chênh lệch nhau rất nhiều. Một ngày một đêm ở hành tinh đó bằng có khi là 30 năm, có nơi đó là 50 năm, có nơi là 100 năm. Mới sanh ra một ngày là đây là 100 tuổi rồi. Nhưng mà khi mà cái người mới sanh ra đó lớn lên là 10 tuổi, 20 tuổi để có thể đi du hành xuống hành tinh này, thì lúc đó cái người được hứa về việc cung cấp thông tin đã tái sanh không biết là mấy kiếp rồi. Cho nên đó, sự chéo thời gian đó đã làm cho lời hứa đó không được thực hiện, chứ không phải là không có. Đó là những nội dung đối thoại mà chúng ta đã có gì phân tích hồi năm ngoái. Hôm nay đó thì chúng ta sẽ nghiên cứu bốn đối thoại khác. Theo đó đó, người chủ trương về khoa học hoặc là duy vật đó sẽ biện hộ rằng vì không có dữ liệu khách quan cho nên niềm tin về kiếp sau là không thiết lập được. Trong khi đó, các nhà Phật học đó vận dụng bằng nhiều cách để chứng minh mà việc tin vào có kiếp sau đó, giả sử là không đúng đi nữa, cũng có nghĩa và cũng có lệ cho đời sống xã hội ở hiện tại về phương diện đạo đức, các giá trị nhân sinh, nhân bản, vân vân. Huống hồ trên thực tế nhân quả là có thật và đời sống kiếp sau là có thật. Bà La Môn Đề Túc cho rằng có một lần một phạm nhân phạm trọng tội bị tuyên án tử hình, và ông đã yêu cầu người ấy đó, nếu muốn có được những ân sủng, tức là cho chết một cách nhẹ nhàng đó, thì hãy hứa với ông là sanh vào cảnh giới sống phải về báo cho ông biết. Cái lý luận này nó cũng giống như là những lần một, lần hai, lần ba. Phạm nhân đã cam kết rồi, cô không thấy đâu hết. Thì phản biện của ngài Ca Diếp là trong cuộc đời này đó, mặc dù không nhiều nhưng cũng có những người đã chứng đắc được thi nhãn thông, thấy rõ được sau khi chết ở kiếp này tái sanh ở kiếp khác, mang thân phận hoặc nam hoặc nữ, da vàng da trắng da màu, nước này nước nọ, vị thế gia đình, tôn giáo, ý thức hệ chính trị, nghề nghiệp, tương quan xã hội, rồi các hành vi trong cuộc sống từ đại cương đến chi tiết một cách rất là rõ ràng và mạch lạc, và không có lẫn lộn giữa người này với những người khác. Trong khi những người không có niềm tin về kiếp sau, do vì không thấy được bởi những giới hạn của mắt phàm, liền phủ định đó. Biện chứng của ngài Ca Diếp là gì? Phủ định là việc làm dễ dàng nhất, và đó cũng có cơ hội dẫn đến nhiều ngộ nhận và hậu quả nghiêm trọng nhất. Đối tượng nghiên cứu khoa học là hiện thực khách quan. Đối tượng của chủ nghĩa duy vật biện chứng cũng là hiện thực khách quan. Hiện thực tính quan đó có thể được đánh giá từ hai góc độ. Góc độ trong thế giới hiện thực, bây giờ và tại đây. Và một hiện thực khách quan đó, nó ngoài cái tầm hiểu biết của chúng ta đang tồn tại trong vũ trụ luận. Và cho đến lúc nào đó, các dữ liệu định luật, định lý của khoa học sờ mó đến được thì dữ liệu khách quan đó được xem là thế giới hiện thực. Còn bằng không đó, nó vẫn bị phủ định như thường, hoặc chết đó, nó sẽ trở thành là dữ liệu để tham khảo chứ không phải là một cái kết luận. Việc nghiên cứu và cái cách thức đánh giá dữ liệu khách quan như thế là cẩn trọng, nhưng không phải lúc nào cũng là đúng hết. Cho đến thời điểm hiện nay đó thì trình độ khoa học của chúng ta nó còn giới hạn ở trên hành tinh của mình, rộng hơn chút xíu là hệ mặt trời mà chúng ta đang sống, rộng hơn chút xíu nữa là phát hiện ra sao Hỏa ở một hệ mặt trời khác cách chúng ta hàng nghìn năm ánh sáng. Trong tương lai có thể là 50 năm, 100 năm, 200 năm, 300 năm, cái việc mà tìm ra được các hệ mặt trời khác nơi đó có sự sống của con người không phải là vấn đề thách đố lớn như trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay của chúng ta. Chứng minh một cái gì đó từ sự thiếu niềm tin dẫn đến sự tin một cách vững chãi là một thách đố, nhưng phủ định một gì đó dù là phủ định hiện thực rất dễ dàng, cứ rất không là xong rồi. Thói quen của chúng ta là thế, không thích thường những cái gì đó là cứ phủ định nó không có, nó vô giá trị. Và do vậy coi chừng sai lầm ở chỗ đó, vì phủ định dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng về mặt đạo đức. Những người có mắt thường đó thì bị giới hạn tầm nhìn bởi quan học, góc độ, rồi khoảng cách, tính thời gian, vị trí không gian. Về phần này đó thì tâm lý học Phật giáo phân tích đến 9 yếu tố để tạo ra một cái nhìn. Mà 4 điều vừa nêu nó chỉ là 4 dữ liệu quan trọng thôi. Như vậy cái gì nó có một khoảng cách quá xa với con mắt, con mắt không thể nhìn thấy được. Có những cái không quá xa với con mắt nhưng là quá trên hoặc là quá dưới con mắt cũng không nhìn thấy được. Và nếu dựa vào dữ liệu khách quan đó, là lúc ta có thể rơi vào sự sai lầm là phủ định và đánh đồng rằng nó không có hiện hữu. Không thấy bằng với không hiện hữu là một định luật sai. Ví dụ đang có mặt ở trong giảng đường này, chúng ta không thấy những người đang có mặt ở trong các căn nhà xung quanh chùa, ta phủ định rằng là không có người nào trong ngôi nhà đó hết và trong các dãy nhà xung quanh chùa hết, rõ ràng là một cái sai lầm. Và thế giới hiện thực vẫn diễn ra theo cách riêng của nó, nhưng mà cái tâm nhìn và nhân lớn ra đó là cái trình độ khoa học đang gọi là soi chiếu ở góc độ nào thì mới biết được góc độ đó, còn những cái chưa soi chiếu là chưa biết đến. Thế giới ngoại cảm cũng thế. 25 năm trước Việt Nam có khuynh hướng và chủ trương là phủ định nó vì không thấy được nó, nhưng bây giờ nó đã thừa nhận công khai vì rất nhiều nhà ngoại cảm đã chứng minh được việc làm của họ là có ý nghĩa, ít nhất là so đi được nỗi đau của những người mà thân bằng huyết thuộc của họ qua đời ở tại các chiến trường, không có một người biết đến, không một nén hương, đó là những người rất là vô danh. Cái khổ đau trong tử trận như là một đột biến của sanh tử đó, cộng với sự bị quên đi đã làm cho rất nhiều người than thở. Và cái nhà ngoại cảm đã lần mò ra được bằng cái trường sinh học ADN của họ để xác định rằng họ đang ở chỗ nào trên mặt đất, và đã tìm ra được hàng chục ngàn các tình huống như thế. Cách thức nhà ngoại cảm Phan Thị Minh Thằng làm trong tình huống này là gì? Đối thoại với các hương linh. Trong khi các nhà ngoại cảm khác chỉ có khả năng thấu thị thôi, để nhìn thấy được ADN thôi, và vị trí nào trên mặt đất là thuộc về thi thể của hương linh. Còn Bích Thằng ngoài năng lực đó còn có khả năng đối thoại bằng cái sóng âm mà chỉ có cô và hương linh được đối thoại đó cảm nhận được thôi, còn thế giới hiện thực của con người không nghe thấy biết gì hết. Cô trở thành như là một thông dịch viên cho các cuộc đối thoại giữa người sống và kẻ quá cố. Và nhờ cái sự chỉ điểm đó mà cô phát hiện ra trên 10.000 hài cốt bị mất tích trong chiến tranh. Cái thức của cô làm là gì? Cầm một tấm ảnh của hương linh với thông tin ngày tháng năm sinh và ở thời điểm dự kiến là mất đó, không chừng đó, và hỏi các hương linh có ông nào bà nào biết cái ông ở trong cái hình này không, biết là tôi thử cho. Nhân vật quá cố nào mà có cái tên tuổi lớn đó thì dễ tìm ra, vì hỏi đến họ là nhiều người biết lắm. Ví dụ đại tá là thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng, đại tướng thì rất dễ tìm. Còn những người vô danh tiểu tốt á, chẳng hạn như mới giặt ngủ đâu ai biết tới đâu, rồi ra tận 1-2 ngày thì chết rồi, nên cứ hỏi mấy người đó là cũng quề luôn. Các hương linh đâu biết đâu mà chỉ. Nếu mà không có đề sau thì các hương linh đó là mất hết rồi. Nhưng mà đằng này đó là họ đã chỉ điểm. Ví dụ như việc mà tìm hài cốt tập thể tại Phú Quốc á, đã phát hiện ra trên 1.000 hài cốt tập thể do các hương linh báo rồi, mà đào sâu rất là vài chục mét xuống dưới lòng đất mới tìm ra. Đào đến độ là những người đào mệt mỏi chán nản và nghĩ rằng là Bích Hằng đã làm sai rồi, phán đoán sai rồi. Bây giờ mới hỏi các hương linh là có chắc chắn là các anh đang nằm bên dưới không, thì các hương linh nó trả lời rằng là chúng tôi đang cần chị giúp, lẽ nào đâu chúng tôi đi nói láo với chị để làm gì, chứ đào thêm 1 mét nữa là sẽ gặp chúng tôi thôi. Quả thực đào xuống 1 mét nữa phát hiện ra gần 1.000 hài cốt. Như vậy sự phủ định về những gì chúng ta không thấy, không kiểm nghiệm được, mà công thức thường được các nhà khoa học sử dụng ấy, sẽ không phải là thước đo chuẩn cho việc xác định rằng đề sao có thật hay không. Thế giới khác có sự sống của con người trên một hành tinh có hiện hữu hay không? Đối thoại 2. Bà La Môn Tệ Túc biện luận rằng đó, cũng một lần với tư cách là thẩm phán, ông đã cho xử chết một tên tội phạm nguy hiểm bằng cách đó là cho đao phủ chặt thân thể của phạm nhân đó ra thành 20 khúc. Và trước khi làm việc đó thì ông yêu cầu 20 lính đứng quan sát xung quanh, và mỗi người thì quan sát 1 khúc thôi. Ví dụ khúc tay chắc là 3, khúc đầu á thì 1 người quan sát, khúc giữa 1 người quan sát, khúc cuối 1 người quan sát, cái đầu 1 người quan sát, cái thân ở phần ngực á 1 người quan sát, cái bụng 1 người quan sát, chân và các chi phần khác là có những người khác quan sát. Và thấy rất rõ rằng là không có chỗ nào cho thấy là thần thức đã xuất ra khỏi cơ thể để đi tìm một đời sống mới. Do đó ông kết luận rằng là kiếp sau là không có. Tại vì khi còn sống á, tâm thức có thể làm cho con mắt mở, nhắm, cái miệng nói và im, lỗ tai nghe và cảm nhận, thân thể tiếp xúc và hưởng thụ, ý thức đó là hình dung. Thế bây giờ đó là khi bầm chặt ra không thấy nó xuất hiện ra chỗ nào. Như vậy nó là một phần của cơ thể, và nó thì chủ yếu vật là gì? Tâm, ý và thức cũng chỉ là vật chất thôi, dưới dạng vi tế. Mặc dù vào thời điểm đó Tệ Túc đã không dùng được những cái ngôn ngữ khoa học như bây giờ, nhưng mà ý tưởng của hai học thuyết này đó là đã gần gũi với nhau. Ngài Ca Diếp phản biện lại bằng một ví dụ. Có một đoàn thương gia gồm có 500 cỗ xe đi qua một cái con đường rất là xa vắng, hẻo lánh, và xin tá túc qua đêm tại một nhà của một vị Bà La Môn thờ thần lửa có nguồn gốc từ Ba Tư. Chủ nhà đã tử tế cho cả đoàn buôn này chỗ ngủ và nước uống. Sáng hôm sau họ tạ ơn và ra đi. Chủ nhà khởi lên một ý niệm, vì là một đoàn buôn lớn và ra đi trong sự gấp gáp, thế nào cũng bỏ sót lại cái gì đó. Ông mới lục tìm hết cùng với các gia nhân, chỉ phát hiện ra một cái thúng, và mở cái khăn tròn khúng thì thấy một cậu bé 1 tuổi rồi, bắt đầu nó oa khóc lên. Ông có thầm nghĩ nhóm thương gia này không để lại quà tặng gì hết, mà chỉ để lại cái cục nợ thôi. Nhưng mà giờ bỏ nó đi thì tội, mà nuôi á thì cũng là bắt bắt dĩ thôi, nhưng ông chọn giải pháp là nuôi. 10 năm sau thì cậu bé này được 10 tuổi, kháo khỉnh. Đạo Thời Thần Lửa đã chủ trương rằng là lửa phải là bất diệt, lửa tượng trưng cho mặt trời, mặt trời đó là thần sáng thế đối với những người Ba Thư, bây giờ là Iran, Iraq và Afghanistan. Ông mới yêu cầu đứa con nuôi 10 tuổi này đó, bây giờ cha có việc phải đi vài hôm mới về, mà lửa đang cháy trong nhà của ta đó là đã được duy trì vài trăm năm rồi, cho nên con không được làm cho lửa này bị tắt đi. Đứa con vâng lệnh cha dạy và nói cha an tâm, việc đó dễ như là con cầm lấy một cái gì đó trong lòng bàn tay thôi, người cha an tâm ra đi. Mấy tiếng sau đó thì trẻ làng xóm tới rủ để đi chơi, mai là không có game điện tử mà nó còn mê mẩn luôn, đến độ là từ sáng sớm cho đến chiều nó không chịu canh cái lửa, cuối cùng là lửa tắt mất. Về tới nhà nó biết mà sợ quá rồi không biết làm sao. Phản đầu tiên của anh ta là gì? Bới trò ra để tìm lửa, kêu không thấy lửa đâu hết. Sau đó anh ta mới nghĩ rằng là lửa này là do cha mình đó là nhốt lên từ củi, cho nên cậu ấy cầm búa chẻ củi ra, chẻ ra, chẻ hết cái gì là mặt gỗ trong nhà nó chẻ sạch sành sanh, từ bàn ghế cho đến các vật dụng, không có lửa hết. Mấy ngày sau người cha về giận lắm, lửa tắt, đồ vật sử dụng trong nhà là tiêu tan hết, và muốn xử tội cậu con trai, nói rằng là tại sao trước khi đi ra cha đã căn dặn con kỹ lưỡng như thế mà con không làm theo. Chứ con nói là thôi cha tha tội cho con, vì con mê chơi quá chứ con không có cố tình, vì con sợ cha giận cho nên là phải tìm mọi cách để tạo ra rửa, nhưng không ngờ làm như thế là mọi thứ trong nhà hư hết. Người cha nói thôi đây là lỗi lầm vô ý, cho nên tha tội chết cho con. Thì cha dạy cho con điều như thế này: lửa đó dĩ nhiên đó là yếu tố có sẵn trong các nhiên liệu gồm củi và các vật khác, nhưng không thể vì cái vật gì đó có yếu tố nhiên liệu mà ta có thể tạo ra lửa bằng bất cứ cách gì, cho nên phải tạo ra lửa bằng đúng cách. Cậu con trai hỏi: thưa cha, đúng cách là giờ ra sao? Thì cha nói: bây giờ con hãy quan sát, cha lấy những cái bùi dùi, tức là những cái vỏ cây bùi xùi á, ở trên cái cây khô, và bính nó lại, sau đó tạo cái sự cọ sát liên tục thật là mạnh, lửa bắt đầu nó phát ra. Và đây là cái phương pháp duy nhất mà ngày xưa đó ở tại Ấn Độ người ta làm ra. Còn một số người khác thì dùng hai cái phiến đá chạch vào nhau, bên đây là có một cái bùi nhùi nhỏ hoặc là rơm dễ bén, là tách nó về đây nó phát hỏa lên. Rồi để giữ lửa đó thì thường người ta làm một cái sợi dây bệnh á, thật là dài, và làm cho nó cháy ở cái đầu. Và dây bệnh thì nó không thể phát hỏa được, cho nên cái độ ngấm ngầm của nó có thể nó kéo từ ngày này sang ngày khác. Và trước khi cái sợi dây đó nó bị kết thúc thì người ta lại nối kết bằng một sợi dây mới. Và đó là cái cách duy nhất để người ta duy trì rửa cho các sinh hoạt trong cái giai đoạn mà sự tiến bộ về phát minh lửa là nó nằm ở chỗ đó thôi. Chứ phải giờ có người ta bật lên một cái là có lửa, hay là cái nhóm lửa trong các bếp ga bấm một cái là lửa xuất hiện, hoặc là dùng học hoặc kim tạo ra một cách dễ dàng. Sau khi đưa ví dụ này ra, ngài Ca Diếp kết luận như thế này: lột da người, bầm chặt thân thể người để đi tìm thần thức làm sao mà khó, cũng giống như cậu con trai khờ khảo kia chẻ từng vật dụng trong nhà để tìm lửa, mặc dầu yếu tố lửa có sẵn nhưng không thể phát hiện được. Theo Phật giáo thì thân và tâm có mối quan hệ hai chiều. Khi mà thân nó còn sống đó, thì cái chức năng của thức hay là tâm nó tự thể hiện qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. hoặc là nó thể hiện qua các dòng cảm xúc là hạnh phúc hay là khổ đau, và nhiều cái tình tự cảm xúc khác nữa. Nhưng mà khi thân thể chết thì tàng thức này giàu còn nhưng nó không đủ điều kiện để thể hiện ra. Những gì không thể hiện ra không có nghĩa là không có. Chẳng hạn như bình thường sáng mới thức dậy, nếu mà đêm hôm qua mình ngáp mà dữ lắm do thức khuya thì sáng mới thức dậy cũng còn ngáp ngáp chút xíu, không thấy nụ cười đâu hết. Nhưng không thấy nụ cười không có nghĩa là người ấy không có niềm vui. Chỉ cần thọt toilet hay là làm tiếu như là những diễn viên của gala cười thì cái người mà đang ngáp buồn mệt mỏi cũng có thể phát cười được. Như vậy là trong những giai đoạn mà một người nào đó không có nụ cười không có nghĩa là niềm vui người đó không có hay là hoàn toàn không có. Có điều là ta không biết cách để tạo ra cho nó có bao lâu, trong thời điểm nào là cần thiết cho đời sống hạnh phúc của con người thôi. Cho nên để cho tâm thức được phát huy các cái hoạt dụng của nó là thấy, nghe, ngửi, biết, đánh giá, phán đoán, loại suy, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch và nhiều cái phương pháp khác, thì nó phải có hội đủ những điều kiện. Đó là một thân thể còn sự sống, tim vẫn đập, não vẫn hoạt động, lục phủ ngũ tạng vẫn còn tốt, không có những chứng bệnh ung thư, không có gì hết, nó mới hoạt động nữa chứ. Đối thoại ba, Bà La Môn Thầy Túc nói, mặc dù nghe ông nói thì tôi thấy nó hơi có lý đấy, mà suy nghĩ lại tôi thấy nó vẫn vô lý nhiều hơn, cho nên tôi vẫn chưa cảm thấy thuyết phục. Và ông trình bày thế này, có một lần khi xử trảm phạm nhân đó, thì phạm nhân đó đó là vì có mối quan hệ thân với ông, cho nên nó đã xin ông một cái ăn sủng là cho anh ta chết một cách nhẹ nhàng. Tệ Túc đã đồng ý, và sau khi trước khi anh ta chết đó, bị xử trảm đó, thì ông đã dùng một cái cân rồi cho anh ta lên đó để cân, thì thấy ví dụ như nó là 70 kg 0 gram 0.01 chẳng hạn. Rồi ngay sau khi cho anh ta chết một cách im thấm là bịt miệng, bịt lỗ mũi lại cho không còn thở, trong vòng có 10 giây là anh ta chết. Thì để lên cân á thì thấy rõ là nó chỉ còn là 70 kg, không phải là nó mất đi số 1, số 2 sao à, nó nhẹ hơn. Và ông kết luận rằng là vậy là thần thức nó đã chết rồi, chết ở trong thân chứ nó không có xuất ra. Nếu nó xuất ra thì nó phải nhẹ hơn, xin lỗi, này nó nặng hơn chứ. Đó, xuất ra thì nó phải nhẹ hơn, mà trên thực tế là sau khi chết lại nặng hơn khi là còn sống. Như vậy là thần thức nó giữ trong thân cho nên mới nặng chứ. Ngài Ca Diếp mới đưa ra một ví dụ phản biện. Khi chúng ta làm các cái hoạt động gì đó nó liên hệ đến cái nghề rèn thì các công nhân thợ rèn đều biết rất rõ, sắt mà đun lên thật là nóng đem lên cân á thì là nặng, xin lỗi, đem lên cân á thì là nhẹ. Nhưng mà khi để nguội mà cân á cũng là khối lượng đó, trọng lượng đó thì nó là nặng hơn. Ai làm nghề thợ rèn là thử kiểm tra lại vấn đề này. Mặc dù cái độ chênh lệch trong nặng và nhẹ nó không đáng kể lắm, nhưng mà nó có. Cho nên không thể dựa vào cái tình trạng sau khi một con người chết, tức là thân thể ngưng hoạt động hoàn toàn, nặng hơn một chút xíu so với lúc còn sống, trong vận động nó nhẹ hơn, mà cho rằng là thân thể là nơi trữ cái chết của tâm thức, cho nên không tin rằng là có kiếp sau vì thức nó đã chết rồi. Làm sao xuất ra khỏi để đi tìm một đời sống mới như đạo Phật đã chứng minh. Nói một cách khác là nặng và nhẹ không phải là cán cân của có đề sao hay không có đề sao. Bởi vì lấy một cái vật lý để so với một cái nó thuộc về cái cõi tâm là không có tương thích về nguyên lý nhân quả. Bây giờ chúng ta thử đứng trên cái cân sao là tốt nha, chứ còn cân thường thì không phát hiện ra. Nếu quý vị đứng bình thường, buông lỏng các cơ bắp tay chân, hít thở nhẹ nhàng thì cân nó sẽ nhẹ hơn. Và sau đó chỉ khoảng chừng 2 giây thôi, quý vị ghi lại, gom lại như thế này và ghi xuống, và tâm mình quán trưởng lần là mình đang đè ở trên cái bàn cân đó, thì thấy nó nặng hơn chút bạn. Trạng thái ghi trong tư thế là không còn vận động nữa, nó sẽ tạo ra cái trọng lực, cái trọng lượng. Mặc dù cái khối lượng đó vẫn là giống nhau, không có thay đổi. Như vậy, đây là cái sự gia giảm của vật chất, chứ không phải của cõi ý thức. Cho nên, cho ý thức là một bộ phận của vật chất, và khi cái giãn đỡ của vật chất để cho rằng là ý thức đã bị chết nên nặng cái cơ thể, cái thi thể hơn, là một lý thuyết hoàn toàn sai lầm. Đó là thời 4. Bà La Môn Tệ Tức tiếp tục biện luận. Có lần một phạm nhân trước khi chết, tôi đã yêu cầu tất cả lính sử trảm làm các động tác. Thứ nhất là cho bệnh nhân hay phạm nhân nằm ngửa rồi quan sát, sau đó là cho nằm sấp rồi tiếp tục quan sát, nằm nghiêng bên trái rồi nằm nghiêng bên phải, giật đứng người đó dậy, ngã người đó xuống 30 độ, 40 độ, 50 độ. Trong những cái động tác đổi tư thế, tất cả đều yêu cầu phạm nhân này phải nói, co duỗi tay chân, hoạt động này nọ để quan sát. Rồi sau đó khi tiến hành giết chết phạm nhân, các động tác đó cũng là một cách tương tự. Sự quan sát đó cho thấy là phạm nhân đã không còn cử động, nói đứng như lúc mà còn sống nữa. Và cái kết luận của ông là vậy, thần thức đã chết theo cái cơ thể rồi và đã nhập vào cơ thể làm một. Đây cũng là một học thuyết nó có cái gốc gần gần giống với chủ nghĩa duy vật, là cho ý thức là một bộ phận, là một phần tinh vi của vật chất. Cho nên khi vật chất của cơ thể kết thúc sự sống thì cõi ý thức được xem là dấu chấm cuối cùng của một kiếp người. Ngài Ca Diếp giải trình như sau. Này Hiền Ngũ, xin bạn hãy thử khảo sát cái ví dụ mà tôi sẽ trưng dẫn ra đây. Trong một thành phố lớn, có rất nhiều người từ lúc mới sinh ra chưa từng nghe cái tiếng tu bà. Và hôm nọ có một cái đoàn nghệ thuật tu bà từ vùng thôn quê lên biểu diễn, thổi cái vỏ ốc với cái tiếng tu bà trầm lắng hùng tráng rất đặc biệt. Biết bao nhiêu tràng vỗ tay đã khen tặng tán dương, và một người trong số đó đã buông miệng hỏi: này các anh diễn viên, hãy cho tôi biết là tiếng tu bà nghe hấp dẫn đó phát xuất từ đâu. Đầu diễn viên chỉ vào cái vỏ ốc và nói: phát xuất từ vỏ ốc này. Người đó nhào tới chụp lấy vỏ ốc, kéo qua kéo lại như thế này: ủa sao không có tiếng gì hết trơn nè, đẩy lên đẩy xuống không có tiếng. Dùng cái quạt quạt vô không có tiếng. Họ đưa cái miệng họ vô thổi không ra tiếng gì hết. Và họ kết luận là vậy là cái tiếng tù bà này nó chốt đâu mất rồi. Các anh là những người ảo thuật thôi, chứ làm sao âm thanh mà phát ra từ cái tiếng tù bà này được. Một diễn viên trong đoàn cầm cái vỏ ốc ra lên với một cái tư thế nó ứng với cái nghệ thuật để tạo ra âm thanh tù và vận dụng cái hơi thở, sự liếng lái ém hơi thở xuất lỗ mũi ra chỗ nào và cái tai vận động theo, thì âm vang của tiếng tù và bắt đầu trỗi dậy rất hấp dẫn hoành tráng, và những người có mặt đó, đã dùng cái tay để lên trên cái vòm của tù và thì thấy cái hơi nó xuất ra, thì rõ ràng nó đó là cái hơi từ cái miệng của người thổi tiếng tù và này. Như vậy họ mới tin rằng là tiếng tù và nó có được là từ cái vỏ ốc. Kết luận của Tôn Giả Ca Diếp là vỏ ốc có, bàn tay con người có, cái khí trong cơ thể con người cũng có, nhưng nếu không hòa điệu một cách thích ứng với cái quy luật để tạo ra cái tiếng thì tiếng tù và có trở thành không. Trong cái thời điểm mà các điều kiện hòa điệu đó nó không được thực hiện đó, thì sự không có tiếng tù và không nên được đồng hiểu đồng nghĩa là vĩnh viễn không có tiếng tù và. Tương tự cũng như thế, sự sống của một chúng sinh có tình thức như là con người và các loài động vật trong vũ trụ này, nó là một cái tổng hòa của đất nước gió lửa. Về phía tâm thức thì có bốn nhóm, là nhóm cảm xúc, nhóm ý niệm hóa, nhóm tâm tư và nhóm nhận thức phân biệt. Khi kết thúc mạng sống do một tai nạn giao thông hay là thiên tai, hoặc là do kết thúc tuổi thọ, hay là do một cái chứng bệnh nan y ngặt nghèo, hay vì bất kỳ một lý do nào, thì lúc đó các cơ quan chức năng tạo ra sự sống của cơ thể đó ngưng hoạt động, thì cái cõi ý thức dưới các hình thái khác nhau thấy nghe người biết dầu vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng chúng ta không sơ hóa được, không cảm nhận được, không nhìn thấy được, không nghe thấy được, bởi các giới hạn của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý người phàm. Trong khi đó, các nhà ngoại cảm ở mức độ trung bình đã cảm nhận được rằng họ tiếp tục tồn tại. Các bậc thánh chứng được thiên nhãn thông, tức là thấy được cái sanh tử luân hồi của chúng sinh trong vạn cõi rõ ràng, như là nhìn thấy bụi gọi là bàn bạc ở trong khắp không trung này, chỗ nào có hư không là chỗ đó có bụi. Bốn nội dung đối thoại đó vẫn chưa đủ sức để làm cho Bà La Môn tệ túc tin rằng là có kiếp sau. Nhân đó, Ngài Ca Diếp mới đưa ra ba nguyên nhân của sự cố chấp. Mà nếu ta không thấy được mặt mũi của nó và nỗ lực chuyển hóa nó đó, thì ta trở thành nạn nhân của nhận thức sai lầm, và có thể dẫn đến các di hại cho mình, cho người ở hiện tại và tương lai. Nguyên nhân cố chấp thứ nhất là sự tiếc nuối những thứ không có ý nghĩa. Ở đây đó là quan điểm học thuyết tôn giáo triết học không phù hợp với cái quy luật nhân quả của thế giới hiện thực, không phù hợp với sự tồn tại theo hướng tiếp diễn từ hình thái này sang hình thái khác của con người và các chủng loại động vật khác nhau. Trong lý vật chất á, thì khoa học ngày nay đã chứng minh rằng là dạng vật không từ sinh ra, không từ mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nước sẽ không bao giờ mất vĩnh viễn. Sau khi uống hết một ly như thế này, nó đưa vào trong cơ thể, được hấp thụ, và nó sẽ hòa một phần vào trong cái hơi thở của người uống. Nó tiết ra cơ thể thông qua các lỗ chân lông, nó góp phần làm tươi nhuận gan, bao tử, thận và nhiều cái hoạt dụng khác cần đến sự hiệu của nó. Nếu ta đo về trọng lượng hay là cái khối lượng nước được đưa vào ấy, thì thấy nó không có tương thích. Nhưng nếu quy đổi bằng các cái tương đương đó, thoát ra lỗ chân lông qua hơi thở đưa vào trong lục phủ ngũ tạng thì hai cái đó là bất tăng bất giảm. Bất giảm tâm kinh Đức Phật đã nói rất rõ rồi, mỗi sự phát hiện tượng là bất tăng bất giảm, nó chỉ quy đổi từ dạng này sang dạng khác thôi. Mỗi sự hiện tượng bất sanh bất diệt, không từ nó sanh ra và không từ nó mất đi. Cái vế thứ hai mặc dù không nói, tự động chúng ta cũng kéo ra theo một cái định đề là nó chuyển từ dạng này sang dạng khác, như là khoa học nói. Hai chỗ này nó là một thôi. Ngài đã giúp đưa ra nguyên nhân cố chấp tiếc nuối như sau. Có hai người bạn thân, một người thì thuộc dạng khờ, một người là nửa khờ, rủ nhau đi hái các cái cây vải gai để bán. Trên đường đi đó thì họ đã phát hiện ra một cái vùng cây gai, và họ đã dừng lại chặt đầy đủ các cây gai đó lên hai gánh và đi về. Và trước khi đi về thì người nửa khờ đó mới đề nghị với người bạn khờ trọn vẹn của mình là: bây giờ anh em mình đến xa xa chút xíu, biết đâu nó có cái gì hay thì sao. Cả hai cùng đi. Thì bạn thấy có khu vực này đó, gai đã được thu hoạch rồi, tạo ra các chỉ gai rồi, và lấy cái đó về mà bán cho người ta là dệt vải thì tiền nó nhiều hơn là mang cái loại cây gai thô này kìa. Thì người nửa khờ đó bây giờ nghĩ thôi, ta hãy bỏ cái này và lấy cái chỉ gai đi. Anh khờ trọn vẹn mới trả lời: bạn nghĩ sao? Từ nãy giờ 3 tiếng đồng hồ tôi phát nó muốn sưng cái gai, bây giờ đi bỏ nó làm gì? Anh muốn lấy cái mới thì cứ lấy, còn tôi thỏa mãn cái này như đây đủ rồi. Mấy ngày khác tôi được chưa được 1/3 của nó nữa. Thì thôi, vì tôn trọng nhau, mỗi người chọn một khuynh hướng và cứ tiếp tục đi. Rồi thấy cái gỗ trầm hương, thì người nửa khờ mà nói: trời ơi, cái này tôi mơ cũng không thấy được, bây giờ tình cờ thấy tốt quá, thôi bỏ hết các cái loại chỉ gai này đi, tôi phát lên chừng một vài khúc cái gỗ trầm hương thôi là về làm giàu được rồi. Anh bạn khờ chọn dạng biểu môi: anh không có đầu không có đuôi, anh không có chung có thể sống gì đâu được cá quên nôm, được trăng quên đèn, chứ đâu mà bạc bẽo quá. Nói với tôi từ sáng giờ 6 tiếng đồng hồ như là bạn đồng hành với nhau, thôi anh muốn lấy thì cứ lấy, còn tôi thì không thèm đó. Hai người có hai sự lựa chọn. Đi một quãng đường nữa, thấy có đồng vàng của ai đó bỏ rơi, thì cái người nửa khờ đó nói: thôi giờ tôi lấy vàng nhau, giờ tôi không muốn bị lửng với anh nữa, tôi biết là anh sẽ không chấp nhận. Người khờ trộn vàng trả lời: đúng thế, anh hiểu như thế là anh hiểu được tính tôi là trước sau là như một thôi, có lập trường, có bản lĩnh, chứ không phải là dễ ba phải giống như anh, ba hồi thế này, ba hồi thế kia, ba hồi thế nọ. Rồi hai người bắt đầu đi về, vì mệt quá tối rồi, đi về. Khi rồi về tới làng á, thì cái người nửa khờ mới nói rằng là: hôm nay tôi phát hiện ra vàng. Thì biết bao nhiêu người ta lại vỗ tay hoan hô để được hưởng chung, được chi vui mà. Và trong khi đó anh khờ anh cầm, anh gánh cả hai cái thúng gai nặng thấy mồ, nó sưng cả vai lên, mà chẳng ai là mừng hoan hô gì đó anh ta cả. Ngài Ca Diếp kết luận lại: trong cuộc đời này đó, có những quan điểm đó, nó ví quý như là gai, có những ý tưởng nó quý như là chỉ gai, có những kiến thức đó, nó quý như là gỗ trầm hương, và có những cái nó quý như vàng. Vấn đề không phải là chung thủy hay không chung thủy với những cái quý đó, mà là đó sử dụng cái kiến thức gì nó có lợi cho chúng ta trong đời sống thì ta hãy đến với nó. Kiến thức không phải là chân lý vĩnh hằng, kiến thức bị thách đố bởi rất nhiều điều kiện, và do đó khi ta có điều kiện để tiếp xúc với cái nguồn tri thức tốt hơn thì ta tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian thay vì phải gọi là mây mò tìm kiếm để phát hiện. Bây giờ ta chỉ ngồi hưởng nó thôi, sử dụng nó thôi, thì dạy gì mà mình không hưởng. Ví dụ như trước đây đó, người Trung Hoa 2000 năm trước đã biết tạo ra diêm pháo rồi, mà việc mọi người nó sẽ tạo ra một sức nổ. Trong khi đó đến thế kỷ 19, người Trung Hoa vẫn hài lòng với diêm pháo chứ không tạo ra các loại vũ khí từ công thức của diêm pháo. Trong khi đó nhiều nước phương Tây dựa vào diêm pháo Trung Quốc mà tạo ra bom, mà thưởng thẳng nhất là nguyên tử hạt nhân. Sức tàn phá, tức là cái mức độ nổ của đó với cái áp lực nó lớn gấp 100 triệu lần. Cho nên hài lòng với một cái kiến thức thấp đó, không phải là sự chung thủy, mà trên thực tế là một sự cố chấp. Có thể là do ngộ nhận, có thể là do dữ liệu kiến thức nó không đủ để chúng ta thấy rằng là nó có ưu thế hơn. Và cũng có thể là vì chúng ta bị vướng dính vào một quan điểm gì đó, một hệ thống nào đó, một cơ chế nào đó, một lý thuyết hay là một trường phái, mà việc tách lập mình ra nó có thể dẫn đến nhiều cái khó khăn về phương diện xã hội, tương quan, vân vân. Cho nên ta đành phải ôm nó, sống với nó, và kết quả là ta vẫy tay chào với chân lý có giá trị gấp nhiều lần với những cái kiến thức sai lệch của chúng ta. Trong tình huống cái câu chuyện ngụ ngôn được dẫn chứng thì cái cố chấp ở đây là do cái kiến thức có giới hạn. Kinh nói rõ là anh khờ trọn vẹn, vì khờ nó đâu biết cái nào có giá trị hơn. Đối với thằng bồm, ba bò chín trâu rồi nhà cửa đâu phải là có mối quan tâm của anh ta. Cho nên cho mâm xôi là anh cười chí ché là anh ăn liền rồi, bởi vì con nít nó chỉ biết ăn thôi. Cái gì là đỏ đỏ xanh xanh vàng vàng hấp dẫn là nó khoái, chứ không phải là những cái nét đẹp thanh cao và nghệ thuật như những người lớn. Vẽ hình ông Phật phải vẽ hình cartoon, cái đầu thì to, vai thì nhỏ, thân thì lùn, thì các chú bé, các cô bé khoái vô cùng. Chứ vẽ một Đức Phật trang nghiêm tĩnh tọa thiền quán 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nói cái này cho cha mẹ không phải cho con. Cái tâm nhìn nó liên hệ đến cái biệt nghiệp, và một phần nó có cái liên kết với cái cộng nghiệp tập thể của một gia đình, một cộng đồng, một quốc gia hay là một liên minh các quốc gia, vân vân. Rất ít người đã thoát ra khỏi cái cộng nghiệp đó để tạo cho mình một cái biệt nghiệp cao cấp, tích cực, có giá trị để hướng đến nhiều giá trị an vui hạnh phúc. Hai anh chàng khờ, khờ nữa và khờ hoàn toàn, nó là cùng một cái cộng nghiệp là khờ và nghèo, và chung một cái nghề đó là đi móc củi. Nhưng một người đã chuyển được nghiệp của mình, còn người khác thì không. Nguyên nhân thứ hai được đưa ra đó là vì trách danh lệ. Bà Lâu Tề Túc nói đó, nhờ cái học thuyết tôi chủ trương không có đề sao mà rất nhiều người đã đến với tôi tôn xưng tôi như là một vị thầy, một bậc thầy. Và rất nhiều người chủ trương về nhân quả là phải đề cập tôi trong các cái biện luận của họ, cho nên tên tuổi tôi trở nên bất tử. Bây giờ tôi đi theo ông tôi còn cái gì đâu. Cho nên ông có thế giới riêng của ông, còn tôi có thế giới của tôi. Ông hạnh phúc với những gì ông bắt mình, nhưng mà tôi hạnh phúc với những gì tôi chủ trương. Ngài Ca Diếp nói có một cái đoàn người hết lương thực, chia làm hai nhóm đi tìm cái lương thực, cái bằng không là có thể chết đói, chết khát giữa đường. Họ đi được một quãng thì gặp một cái người lực sĩ to, da đen, mắt trắng, môi đỏ, dữ tợn. Và mới hỏi rằng là từ chỗ anh đến nó có lương thực không? Thì câu trả lời là có, nhiều lắm. Và tôi nghĩ là khi anh đến đó thì lương thực nó lại càng nhiều nữa. Cho nên bây giờ các lương thực anh đang có bỏ hết đi. Thì nhóm đoàn đó đã bỏ hết, nhưng mà khi đến đó cả 7 ngày đêm tìm kiếm thấy lương thực đâu, cuối cùng là bị chết. Nhóm thứ hai cũng đi lại cái con đường đó, gặp một người như thế, được khuyên như thế, nhưng họ thủ lương thực. Và khi đi đến thì tìm lương thực đó thì họ vẫn còn lương thực để tiếp tục để đi, và cuối cùng á là đến một cái nơi an toàn, thoát khỏi cái nạn chết đói và chết khát. Ngài Ca Diếp nói rằng là trong hai tình huống trên đó, thì sự cẩn trọng đó, của cái đoạn thứ hai đó là có ý nghĩa. Nhưng mà trong trường hợp của ông á, là cái cẩn trọng bảo thủ cái quan điểm của mình á, trữ lương thực về kiến thức này nè, cái kiến thức sai lầm đó là hoàn toàn có ý nghĩa gì hết, cho nên hãy buông nó đi. Nó là độc tố chứ mà lương thực, nếu nó lương thực thì quá tốt. Còn đây nó là độc tố của tri thức, nó là độc tố của đạo đức, nó là độc tố của tâm linh. Chữ nó như chừng nào là chết sớm chừng ấy. Kiến chấp thứ ba là do vì sự phòng hờ đối khác nè. Ví dụ của ngài Ca Diếp đưa ra là có một chủ chăn nuôi heo, ngay một cái mùa bị thất á, không có thực phẩm để cho nó ăn, ông mới đi kiếm những cái làng lân cận được không có, không có, thì tới một cái nơi khác thì có một cái trại chăn nuôi heo khác, thực phẩm cũng vừa hết, cái còn lại là phản ứng ấy thôi. Ông mới nảy ra một cái ý tưởng, phản ứng này có thể về cho heo của mình ăn, nó đỡ chết hơn. Cho nên là ông dùng tất cả những cái loại lá khô đó bọc nó lại hết, đội lên đầu và kêu các gia nhân của ông đó là vác lên đầu và đi về. Giữa đường thì rất nhiều người ta đàm tiếu, nhưng mà ông vẫn tiếp tục đi. Rồi lúc đó gặp một cơn mưa nặng hạt, thì phẳng uế nó chảy khắp trên người, hôi hám đủ thứ, rồi cay mắt là bệnh, rồi dị ứng da đủ kiểu hết á. Thì ông trả đũa ta bằng câu thế này: vì các ông chưa thấy đói khát cho nên chắc ông không biết tức phòng cơ. Còn tôi đã chứng kiến điều đó cho nên tôi không cần nghe mấy ông nói làm gì. Thì ngài Ca Diếp mới kết luận đó, là lúc đó là vì mình vì một cái lệ giữ nho nhỏ mà giữ cái kiến chấp sai, quan điểm không có lệ, vì sợ mặc cảm, vì sợ thừa nhận mình sai đó là mình mất hết giá trị, vườn chúng sẽ bỏ mình, không có bất cứ một cái quyền lợi gì hết. Mà không ngờ rằng đó, việc đeo bám nó đó sẽ là một loại bất hạnh cho cuộc đời. Nói như thế mà Đại Túc vẫn chưa từ bỏ quan niệm sai của ông, thì ngài Ca Diếp mới kể một cái câu chuyện cho rằng là tác hại của việc không tin đề sao nó giống như là cái con dao giết người, một nhát mà hai mục tiêu. Ngài kể rằng là có một ông Bà La Môn Phú Hộ có hai vợ, vợ lớn và vợ bé. Vợ lớn sanh cho ông một đứa con trai, vợ bé đó thì vì mới đến với ông ấy chưa đầy một năm, cho nên đứa con đó nó đang nằm ở trong bụng khoảng được 8 tháng. Đúng một cái đó, Phú Hộ này qua đời. Thì theo luật thường cái lúc bấy giờ đó là người vợ nào có con trai thì người đó được quyền thừa kế nhiều hơn. Điều này á, bà vợ nhỏ đâu có muốn đâu, tôi đẹp hơn, tôi có ưu thế hơn, trong lúc còn sống á là ông chồng của chúng ta thương tôi nhiều hơn là thương chị, cho nên tôi phải được quyền thừa kế nhiều hơn. Và hơn nữa tôi đã có đứa con trong bụng chứ đâu phải tôi không có con đâu. Người vợ cảm mà nói: chừng nào có con hãy tính, bây giờ em chưa có thì em không được quyền thừa kế. Hai người tranh luận với nhau không được, thì người vợ nhỏ mới nói như thế này: bây giờ đó tôi sẽ mổ bụng tôi ra, nếu trong bụng đó là đứa con trai đó, thì chị phải cam kết đó, là hứa chia nửa gia tài ngang bằng với con trai của chị. Còn nếu nó là đứa con gái đó thì tôi tặng cho chị để chị gả chồng sau này lấy của hồng môn. Nói xong chưa kịp để cho bà vợ lớn ngăn, mà trên thực tế bà vợ lớn rất mừng, ngăn chi uổng. Bà vợ nhỏ mổ bụng ra, thấy con trai cười kha khả, tôi hưởng được nửa gia tài, vừa cười chưa đứt lời phải chết ngắt. Đứa con cũng chết theo. Và ngài Tề Túc, ngài Bà La Môn, xin lỗi, ngài Tôn giả Ca Diếp mới kết luận rằng đó, những quan điểm sai lầm, chẳng hạn như là tin không có nhân quả, nghiệp áo, thiện ác, tốt xấu, không có kiếp sau, chết là hết, không có sự thay hình đổi dạng trong thế giới sanh tử luân hồi, khi làm cha, lúc làm con, khi làm ông, lúc làm cháu, khi làm nam, lúc làm nữ, khi làm con người, lúc làm súc sinh, khi làm con người hành tinh này, lúc làm con người hành tinh khác, tùy theo phước và nghiệp của mỗi người, thì sẽ có hậu quả, đó là giết chính mình và giết luôn cả những người thân thương của mình. Như người vợ nhỏ muốn hưởng cái quyền lợi Mà không ngờ á, cái ước muốn quyền lợi đó là một cái đại họa cho chung. Dĩ nhiên khi một người mà tin là không có đề sau thì họ đâu có sợ gì để mà phải giữ đời sống đạo đức đâu. Chết là hết, không có thưởng phạt. Còn sống á, làm tốt là được thưởng. Bị trừng phạt chừng lắm là ngồi tù, nặng nhất là tử hình thôi. Cho nên có nhiều người ta mới suy nghĩ củng cố đời cha, xin lỗi, hy sinh đời cha để củng cố các đời con. Có người còn nói là hy sinh đời cha để củng cố các đời cháu xuống thế một. Nếu mà tính về cái đầu tư kinh tế là lời. Bên cạnh đó thì có những người đó là còn có ô dù đó che bảo bọc, cho nên là giả sử bị dướng cũng được tháo ra. Ở Ấn Độ đó nó có giai đoạn người ta ở tù thế. Những tên mafia khi bị bắt đó, trước khi luận tội đó, thì cái lực lượng của họ đã đi mua chuộc một người khác và dàn dựng ra những cái tang vật để cho người này phải tự thừa nhận họ là tác giả, và do đó sẽ bắt vào ngồi tù thế và người kia trở thành là trắng án. Thì trong thời gian mà ngồi tù thế đó, thì gia tộc của người tù thế này đó sẽ hưởng rất nhiều bổng lộc, đất đai, rồi lương khô, tiền bạc, và trợ cấp luôn cả vài chục năm. Như khi những người này ta đến bệnh là lúc bằng chết rồi, chết cũng đâu lợi gì cho ai, mà bây giờ hưởng tù thế hơi khổ đau một mình thôi, mà biết bao nhiêu người được lợi rồi, tại sao không làm? Ta là lợi trước mắt mà hại về sau. Tại vì ta có thể qua mặt được luật pháp, vì luật pháp nó có những cái giới hạn của nó. Mà người phương Tây có làm mô tả, luật pháp là một mạng lưới rất chằng chịt, con mũi chui không lọt như con bò đi qua lọt tốt. Nó có những cái khó nói nhưng mà là hiện thực. Nhưng mà ta không thể qua mặt được nhân quả, lừa được dứt khoát, trốn được luật pháp. Và Đức Phật mô tả trong kinh Pháp Cú là trốn ở trong lòng hang động đá ở dưới lòng đất, hay là dùng các con thuyền đi xuống dưới lòng biển, hoặc là bay lên trên bầu trời để không ai nhìn thấy truy ra mình được hết, mình trốn được an toàn qua dòng pháp luật, nhưng nhân quả vẫn truy tố mình đến tận cùng. Không trước thì sao, không chống thì chạy, vậy thôi. Cho nên tin vào nhân quả và tin vào có kiếp sau, nó có giá trị đạo đức là làm chúng ta phải sống một cách rất nghiêm túc, có trách nhiệm trong tương quan cộng đồng, trong tương quan xã hội. Sau khi nghe phân tích như vậy đó, thì Tề Túc mới bắt đầu cảm thấy áp phê và bị thuyết phục, cho nên ông mới đề nghị là nhận ông làm đệ tử. Thì Ngài Ca Diếp mới từ chối: không, tôi trao đổi với ông không phải tôi muốn ông trở thành tín đồ của tôi đâu, tôi muốn ông sống một cuộc đời rất hạnh phúc. Còn ông vẫn có thể trở về đời sống của ông là một vị Bà La Môn có tên tuổi, được bao nhiêu người trọng vọng. Ông ấy nói là tôi được người trọng vọng là bởi vì cái tà kiến này, còn bây giờ khi ta ngộ ra được chân lý của Phật Đà thì tôi không dạy gì mà sống trên cái ảo vọng đó nữa hết á, cho nên hãy nhận tôi đi. Thì Ca Diếp mới nói: thôi, hãy đến làm đệ tử của thầy tôi. Thầy tôi là Đức Phật Thích Ca, một vị đại sa môn bậc đã được giác ngộ. Tề Túc hỏi ông ấy đang ở đâu, thì Ngài Ca Diếp trả lời là thầy của tôi vừa qua đời cách đây vài hôm thôi.